chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, những quyết định trong năm mới có thể làm tăng tốc độ nhịp sống thay vì giúp chúng ta chậm bớt lại. Vì muốn gia tăng sản lượng cùng tính hiệu quả, chúng ta làm cho đời sống của mình bị quá tải, rồi ăn uống vội vàng, lái xe hấp tấp và thắc mắc tại sao niềm vui trong cuộc sống lại trốn chạy khỏi chúng ta. Bà Carol O'Dell, viết cột cố vấn doanh nghiệp, nói rằng sống chậm bớt lại có thể ảnh hưởng tích cực trên cuộc sống chúng ta ở sở làm cũng như tại gia đình. Bà cho rằng sự hối hả có thể làm lu mờ suy xét và khiến chúng ta làm ngơ những chuyện quan trọng cùng những con người đáng quý. Carol khuyến khích mọi người sống chậm bớt lại. Trong Thi Thiên thứ nhất, không hề có dấu hiệu của tốc độ điên cuồng. Thi Thiên này mô tả một người vui hưởng phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Thay vì suy nghĩ và hành động giống như những người ít nghĩ tới vấn đề thuộc linh, thì câu 2 chép: người lấy làm vui vẻ về luật pháp Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Kết quả là một đời sống thành công và linh hồn no nê. Tiên tri Ê-sai cũng viết trong chương 26 câu 3: người nào để trí mình nương dựa nơi Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Ngay hôm nay, mong rằng chúng ta hãy cố gắng đặt đời sống mình nương cậy nơi Chúa và dành thời giờ tận hưởng những ân phước Ngài đang ban cho chúng ta qua lời Ngài và qua sự thông công mật thiết với Chúa Giê-xu.
Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức riêng mà thôi, rồi chợt một ngày lòng tôi bất an. Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau, tôi không biết nơi đâu dừng chân. Ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên, lòng đầy tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khiếp. Và khi Giê-xu soi sáng trong tim tôi biết Ngài hiện diện trong tôi mãi. Từ đây ước vọng đã bao tháng năm trông mong, giờ tìm được nơi Giê-xu đây. Ngài ngự vào đời tôi khiến lòng thấy an bình thay. Ngài thật dịu hiền tha thứ tôi. Ngài nhìn từ trời xem thấu mọi nỗi đau buồn tôi, luôn luôn lắng nghe tôi cầu xin. Trong cơn gian nguy, Ngài nâng chân tôi đi, nương trong đôi tay cha yêu thương đầy nhân ái. Rồi khi Giê-xu soi sáng trong tâm tôi biết Ngài hiện diện bên tôi mãi. Tình yêu của Ngài ôi sao
Vân vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Giê-xu đấng duy nhất tôi cần, lời Việt, Phú Thành. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, một quyển sách nổi tiếng của Dale Carnegie được Nguyễn Hiến Lê dịch ra tiếng Việt mang tựa đề Quẳng gánh lo đi và vui sống. Đây là loại sách học làm người, trong đó tác giả đề nghị những cách giúp chúng ta có thể vui sống. Tác giả trích lại phương châm của một người khác. Phương châm này gồm 21 chữ trong tiếng Anh như sau. Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand. Điều quan trọng không phải là biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, mà là biết được phải làm gì trong hiện tại. Phương châm này đã giúp cho tác giả và nhiều người khác sống một đời sống vui vẻ, thành công. Đây có lẽ cũng là phương châm mà chúng ta cần áp dụng cho thời gian dịch bệnh này. Điều quan trọng không phải là biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, mà là biết được phải làm gì trong hiện tại. Phải làm gì trong hiện tại? Tác giả Carnegie bảo chúng ta phải quẳng gánh lo đi và vui sống. Nhưng làm thế nào để quẳng gánh lo đi? Làm thế nào để không còn lo lắng nữa? Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa dạy như sau. Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Đối chiếu với lời khuyên đừng lo lắng gì cả là lời dạy. Trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Lời Chúa dạy chúng ta hãy cầu nguyện, hãy trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Cầu nguyện trong hoàn cảnh khó khăn nghe có vẻ ương hèn và thụ động. Tại sao không làm gì cả mà cầu nguyện? Thật ra cầu nguyện không phải là ương hèn hay thụ động, nhưng cầu nguyện là ý thức hai điều quan trọng sau đây. Thứ nhất là con người có giới hạn của mình. Có những hoàn cảnh, có những trường hợp như dịch bệnh hiện tại, con người chỉ có thể chờ đợi. Dĩ nhiên, những cố gắng tìm phương thuốc chữa trị hay ngăn ngừa là điều tốt, phải làm và cần làm. Nhưng những giải pháp đó cũng đến từ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa ban cho khôn ngoan và sáng kiến để tìm kiếm và phát minh. Thứ hai, cầu nguyện cũng có nghĩa là chúng ta ý thức mình chỉ là tạo vật. Có đấng tạo hóa chí cao tạo dựng chúng ta. Cầu nguyện là công nhận quyền tể trị của Ngài. Thiên Chúa là cha của chúng ta, Ngài biết nhu cầu của chúng ta. Vì vậy chúng ta chỉ cần trình bày sự việc cho Ngài. Nhưng có người sẽ hỏi, nếu Thiên Chúa biết nhu cầu của chúng ta thì chúng ta đâu cần phải nói cho Ngài biết nữa. Cầu nguyện vì vậy không cần thiết. Dĩ nhiên Thiên Chúa biết nhu cầu của chúng ta. Nhưng cầu nguyện chứng tỏ chúng ta có lòng tin nơi Chúa, có lòng nhờ cậy Chúa. Cầu nguyện chứng tỏ chúng ta công nhận quyền tể trị của Ngài. Nhưng bây giờ trở lại với vấn đề lo lắng. Có thể nói ai trong chúng ta cũng đều đang lo lắng bây giờ. Lo cho ngày mai, lo cho bản thân, lo cho gia đình. Chúng ta không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu và không biết ngày mai sẽ ra thế nào. Cầu nguyện thì giúp ích được gì? Tiếp theo lời dạy hãy dùng lời cầu nguyện mà trình dâng nhu cầu cho Đức Chúa Trời là câu sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đối chiếu với sự lo lắng của chúng ta là sự bình an của Đức Chúa Trời. Thay vào lo lắng, cầu nguyện sẽ đem sự bình an của Đức Chúa Trời đến với chúng ta. sự bình an của Đức Chúa Trời, nghĩa là sự bình an đến từ Đức Chúa Trời và sự bình an theo cách của Đức Chúa Trời. Sự bình an đến từ Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta không thể tự tạo bình an đó cho mình. Chúng ta có thể tự nhủ lòng, không sao đâu, không việc gì đâu, có gì mà phải lo. Nhưng đó là cố gắng của chúng ta, không thay đổi được hoàn cảnh, cũng không thay đổi được suy nghĩ. Lời Chúa dạy, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và trí anh em. Có hai điều trong lời dạy này. Thứ nhất, sự bình an của Đức Chúa Trời là sự bình an vượt trên mọi hiểu biết. Đây nói đến hiểu biết của con người. Dù con người cố gắng đến đâu, hiểu biết con người có giới hạn. Còn sự bình an của Chúa thì vượt trên mọi hiểu biết. Chúng ta không thể suy đoán, chúng ta không thể ngờ, chúng ta không thể tưởng tượng ra được. Khi cầu nguyện, Chúa sẽ ban cho chúng ta sự bình an đó. Điểm thứ hai trong lời dạy này là sự bình an của Đức Chúa Trời là sự bình an gìn giữ lòng và trí anh em. Lòng và trí nói đến con người bên trong, nói đến đời sống nội tâm. Mọi lo âu phiền muộn của chúng ta đến từ bên ngoài, đến từ hoàn cảnh. Nhưng sự bình an của Đức Chúa Trời hành động từ bên trong. Hoàn cảnh có thể không thay đổi, nhưng trong lòng chúng ta vẫn an bình và có thể vui sống. Hình ảnh một con chim nhỏ đứng hót trong hốc đá dù giông tố bên ngoài chính là hình ảnh bình an trong tâm hồn Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện với Ngài. Bình an của Đức Chúa Trời chẳng những là bình an đến từ Đức Chúa Trời, nhưng cũng là loại bình an mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúa Giêsu phán, ta để sự bình an lại cho các con, ta ban sự bình an của ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Chúa Giêsu nhấn mạnh sự bình an của ta, và sự bình an không giống như thế gian cho. Sự bình an Chúa Giêsu ban cho chúng ta là sự bình an thiên thượng. Sự bình an được trả bằng một giá rất đắt. Giá đó là sự sống của con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã hy sinh thân báu của Ngài, chịu chết trên cây thập tự để ban cho chúng ta sự bình an đó. Đó là chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời, để chúng ta có được bình an nội tâm. Mọi người, ai cũng lo lắng trong dịch bệnh hiện tại. Nhưng chúng ta có thể sống bình an không lo lắng. Chúng ta có thể quẳng gánh lo đi và vui sống khi chúng ta trao lo lắng đó cho Chúa. Lời Chúa dạy, hãy trao mọi lo lắng của mình cho Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng chăm sóc anh em. Hãy trao mọi lo lắng của mình cho Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng chăm sóc anh em. Quý vị đã trao lo lắng của mình cho Đức Chúa Trời chưa? Hãy làm điều đó giờ này trong một lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa nghe, và sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Chúa yêu thương, về bên Chúa nhân từ, thỏa vui.
Vừa nghe ca khúc Đời Trọn Hiến, một sáng tác của Châu Hồng Sơn do Đoan Trang trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta vừa chào đón năm mới 2021. Nhìn lại năm đã qua, chúng ta thật bàng hoàng. Không ngờ thế giới văn minh của thế kỷ 21 này lại phải đối diện với một bệnh dịch nguy hiểm suốt gần một năm qua. Và hôm nay, dù đã sang năm mới, vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy là bệnh dịch này sẽ chấm dứt. Ngoài việc đương đầu với dịch lệ, chúng ta cũng không biết năm mới này rồi sẽ như thế nào. Sự việc sẽ tốt đẹp hơn hay tệ hại hơn năm cũ? Điều gì sẽ xảy ra trên thế giới hay trong cộng đồng, trong đất nước mà chúng ta đang sống? Hơn thế nữa, có gì sẽ xảy ra trong gia đình chúng ta, hoặc cho chính đời sống chúng ta trong những ngày sắp đến, cũng không ai biết được. Dù con người ngày nay tiến bộ vượt bậc, có thể khám phá biển cả, núi cao, rừng sâu, cũng như tính được sự vận chuyển của các vì sao trên trời. Nhưng việc trong tương lai, ngày mai sẽ thế nào? Là điều vẫn nằm ngoài tầm tay con người, không ai biết được. Chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, biết rõ việc gì sẽ xảy đến ngày mai hay trong tương lai, vì Chúa là đấng nắm giữ tương lai. Kinh Thánh Cựu Ước dạy chúng ta như sau. Đừng khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Sách Châm Ngôn chương 27 câu 1. Kinh Thánh Tân Ước cũng dạy rằng đời sống con người rất là mong manh. Dù chúng ta toan tính ngày mai mình sẽ đi đâu, làm gì, nhưng những toan tính đó lắm khi chỉ là mơ ước mà thôi. Sứ đồ Gia Cơ viết: Bây giờ, hỡi anh em là những người đang nói, hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đi đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán và kiếm lời. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào. Sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, hiện ra trong giây lát, rồi lại tan ngay. Trích thư Gia Cơ chương 4 câu 13 và 14. Thưa quý vị, tương lai vô định, đời người mong manh, nay còn, mai mất. Đây là điều chúng ta không muốn nghĩ đến, nhất là trong năm mới. Nhưng thực tế là, trong những ngày cuối năm vừa qua, có bao nhiêu người nổi danh được nhiều người mến mộ đã đột ngột từ giã cõi đời. Rồi trong vòng gia đình, bà con hoặc bạn bè thân quen của chúng ta, trong tháng qua cũng có nhiều người ra đi cách bất ngờ. không vì bệnh dịch thì cũng vì những nguyên nhân khác. Một chị bạn của chúng tôi sáng hôm đó dậy sớm từ giã chồng đi làm như mọi ngày. Đến chiều vì có việc phải về trễ nên chị gọi về để nói cho anh biết thì không thấy chồng trả lời. Chị vội vàng chạy về nhà thì thấy người chồng yêu quý đã ra đi. Nhiều người khác chung quanh chúng ta cũng trải qua kinh nghiệm đau thương như vậy. Trước sự mong manh chóng qua của đời sống, điều chúng ta cần làm trước hết là đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đã hy sinh chịu chết vì tội của chúng ta. Ngài sẽ ban sự sống vĩnh cửu cho những ai tiếp nhận Ngài làm đấng cứu đời. Và khi từ giã đời này, chúng ta sẽ được sống với Chúa mãi mãi. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, đã sinh ra làm người để chịu chết vì tội của chúng ta trên thập giá. Ngày Chúa sinh ra đời là lễ Giáng sinh mà cả thế giới vừa kỷ niệm trong tháng vừa qua. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho đời sau, chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu đời. Và đối với đời tạm này, trước những ngày tháng ngắn ngủi, mong manh, vô định, chúng ta cần sống khôn ngoan. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy, hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. Đừng sống như người dại, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. Thư Ê-phê-sô chương 5 câu 15 đến 17. Ý muốn của Chúa là chúng ta trao phó tương lai mình trong tay Chúa. Và vì biết đời sống chóng qua, chúng ta tận dụng mọi cơ hội, mọi thì giờ mình có để sống yêu thương với người thân trong gia đình và mọi người chung quanh. Để khi những người đó ra đi, chúng ta không có gì phải ân hận, hối tiếc. Hãy trân quý những ngày tháng ta còn được sống bên cạnh vợ, chồng, cha mẹ, con cháu, bạn bè, thân quen, vì chúng ta không biết mình còn bao nhiêu ngày tháng bên nhau. Để sống khôn ngoan như lời Chúa dạy, chúng ta tận dụng những ngày còn sống bên nhau, gần nhau, cho những điều sau đây. Thứ nhất, quây quần vui vẻ bên nhau trong bữa cơm của gia đình. Trong gia đình, bữa ăn rất là quan trọng. Đây là lúc mọi người trong nhà gặp nhau, ngồi gần bên nhau quanh bàn ăn, không chỉ để ăn uống, nhưng để chia sẻ tâm tình và trò chuyện với nhau. Trước đây vì bận rộn với nhiều trách nhiệm, cha mẹ đi làm, đi buôn bán, con cái thì đi học ở trường, đi học thêm, hay là đi chơi với bạn bè, nên bữa cơm gia đình ít khi nào có mặt đông đủ mọi người. Bây giờ, vì không thể đi đâu, cũng không ra tiệm ăn uống như trước nữa, chúng ta có thì giờ vào bếp giúp nhau chuẩn bị bữa ăn. Cha mẹ làm việc này, các con làm việc kia, mỗi người giúp một tay để chuẩn bị bữa ăn, và rồi quây quần dùng bữa chung với nhau. Trong bữa ăn, cha mẹ hỏi thăm con cái và lắng nghe các con nói. Con cái cũng hỏi thăm cha mẹ, anh chị em trong gia đình và lắng nghe nhau. Đây là cơ hội để người trong gia đình xích lại gần nhau, biết rõ nhau và thông cảm yêu thương nhau nhiều hơn. Đây cũng là cơ hội cho các bà mẹ dạy con nấu ăn, làm bánh, cơ hội cho người cha, người anh vào bếp phụ giúp hay học nấu ăn. Điều thứ hai chúng ta có thể làm là dành thì giờ chơi đùa với nhau, trò chuyện, vận động thân thể. Ông bà, cha mẹ và con cái, hai ba thế hệ có thể ngồi lại chơi những trò chơi luyện tập trí nhớ hay chia sẻ với nhau những câu đố vui. Nếu nhà có sân rộng, có hồ bơi, chúng ta có thể chơi banh ngoài sân hoặc bơi lội trong hồ tắm của gia đình. Chúng ta cũng có thể dạy cho các em nhỏ biết bơi lội, hoặc người trong gia đình cùng đi bộ trong xóm để có cơ hội vận động thân thể. Chúng ta nên tránh cho con cháu chơi video game quá nhiều hoặc quá lâu, hay là xem TV quá nhiều giờ. Điều chúng ta thường thấy trong lúc này là mỗi người ôm cái điện thoại hay ngồi trước computer suốt ngày. Đây là điều nguy hiểm cho sức khỏe, cho thân thể cũng như tâm trí. Cha mẹ cần khích lệ các con mỗi ngày đi bộ khoảng nửa giờ đồng hồ để vận động cơ thể, tốt cho xương cốt mà cũng giúp tinh thần đỡ bị căng thẳng. Điều thứ ba chúng ta có thể làm là ôn lại những kỷ niệm đẹp của gia đình mình. Vì cha mẹ và con cái đều phải ở nhà, không đi đâu được, nên lúc các con đã học trên mạng, đã làm bài xong, chúng ta lấy album của gia đình ra để cùng xem với nhau. Nhìn lại những hình ảnh cũ sẽ khiến người trong gia đình biết thêm về nhau và thấy gần nhau hơn. Chúng ta cho các con xem hình đám cưới của cha mẹ, kể cho con cháu nghe hồi đó cha mẹ gặp nhau ở đâu, trong hoàn cảnh nào, trong ngày cưới có điều gì khác với bây giờ hay có điều gì đặc biệt, đáng ghi nhớ mà các con không biết. Chúng ta cũng có thể xem lại hình của các con, các cháu khi còn nhỏ, lúc mới sinh. Kể cho con cháu nghe những điều đặc biệt xảy ra lúc các em chào đời, hoặc những ơn phước Chúa ban, những kỷ niệm mà chúng ta sẽ không bao giờ quên. Điều thứ tư chúng ta có thể làm là chia sẻ điều chúng ta mong ước sẽ thực hiện khi đời sống trở lại bình thường. Không chỉ nhìn lại quá khứ để tạ ơn Chúa, để biết ơn ông bà, cha mẹ, chúng ta cũng dành thời giờ nói cho nhau biết mình mong ước sẽ làm điều gì, công việc gì khi đời sống trở lại bình thường. Cha mẹ có thể dùng cơ hội này cho con biết mình mong ước điều gì nơi con hay có dự tính gì cho tương lai. Quan trọng hơn nữa, chúng ta hỏi thăm con, cháu và lắng nghe xem các em suy nghĩ gì về hoàn cảnh khó khăn hiện tại, đã học được điều gì trong những ngày qua. Chúng ta cũng hỏi thăm các em có mơ ước gì cho tương lai, muốn đi học ở đâu, theo đuổi ngành nghề gì, hay muốn làm công việc gì khi đã trưởng thành. Thưa quý vị, thì giờ chúng ta có trong lúc này là cơ hội để người trong gia đình bày tỏ tình thương yêu, lòng quan tâm và thông cảm với nhau. Quan trọng hơn hết, chúng ta có thể dành thì giờ để gia đình cùng cầu nguyện với nhau. Cầu xin Chúa giúp chúng ta tận dụng thì giờ Chúa ban trong hoàn cảnh này để xây dựng tình thân và củng cố đức tin cho mỗi người trong gia đình. Đó là sống khôn ngoan như lời Chúa dạy.
Rừng khuya bừng lên ánh sáng, gió từ một mồi lửa mong manh. Mùa đông dường như biến mất, lửa hồng già người xóa ra băng. Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban, khắc chi lửa lan trong rừng. Bạn đã yêu Ngài, bạn muốn muôn người được sống trong yêu thương trời. Mùa xuân đẹp tươi đã đến, cây rừng ngàn màu sắc hân hoan. Đàn chim đùa vui trong nắng, dưới bầu trời lặng lẽ bao la. Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban, khắc chi mùa xuân tươi đẹp. Bạn đã yêu Ngài, bạn muốn ca mừng, bạn muốn loan cho muôn người. yêu từ nơi Thiên Chúa đã vào cuộc đời chính tôi đây. Cầu mong tình yêu thương ấy cùng vào cuộc đời mỗi anh em. Rồi đây mọi người thương mến nhau, khắc chi người thân muôn đời. Vì Chúa yêu người, Ngài muốn muôn người được sống trong yêu thương trời. Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã vào cuộc đời chính tôi đây. Cầu mong tình yêu thương ấy cùng vào cuộc đời mỗi anh em. Rồi đây mọi người thương mến nhau, khắc chi người thân muôn đời. Vì Chúa yêu người, Ngài muốn muôn người được sống trong yêu thương trời.
Nguyễn Hữu Ái vừa trình bày ca khúc Loan Tin Mừng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Con Người Bề Trong do Mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Kính chào quý vị, chúng tôi xin mời quý vị cùng tôi đọc những câu Kinh Thánh được chép trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 4 từ câu 16 đến câu 18 như sau. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Tôi muốn cùng quý vị suy gẫm về con người bề trong mà Phaolô vừa trình bày ở trên. Khi nói về con người, một số tôn giáo dạy rằng con người chỉ là những ảo ảnh phù du. Một số những nhà thần học không theo Kinh Thánh thì cho rằng con người là những chùm ấn tượng. Nhưng thưa quý vị, Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 và Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 nói rõ ràng về con người được nắng lên từ bụi đất, được Đức Chúa Trời dựng nên trong hình thể của Ngài, image of God, và Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một linh hồn sống. Sự duy nhất phức tạp trong con người theo sứ đồ Phaolô gồm có một thân thể bằng vật chất bên ngoài, outer material body, và một thần linh bên trong không tạo thành vật chất, inner immaterial spirit. Cả hai phần này hợp lại trở thành con người và có sự hiện hữu của con người. Và sự hợp nhất phức tạp này vỡ ra khi con người chết và linh hồn sống rời khỏi thân xác, thân thể trở về bụi đất là nơi nó được dựng nên. Trong xã hội loài người, luôn luôn có hai mặt, trái và phải, xấu và tốt, ác và thiện, tối và sáng. Chính những sắc thái đối nghịch này ảnh hưởng đến mọi tư tưởng, ý nghĩ, hành động và sự cư xử của con người. Và ngược lại, những lãnh vực này của con người phản ảnh các sắc thái nói trên. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 16, Phaolô cho chúng ta thấy rõ con người bề trong và con người bề ngoài khác nhau. Tôi muốn cùng quý vị suy gẫm con người bề ngoài là gì. Con người bề ngoài hay nói khác đi là thân thể dù là một phần trong toàn phần của sự hiện hữu con người, nó là phần vật chất. Theo Kinh Thánh, con người bề ngoài có khả năng phạm tội. Phaolô đã nói con người bề ngoài của chúng ta là con người hư nát thuộc về đất. The human is a corruptible earthly being. Và đây chính là thân thể thấy được của con người. Điểm thứ hai, con người bề trong. Phaolô đã dùng chữ ho eso anthropos bằng hai cách khác nhau để nói về con người bề trong. Trong Kinh Thánh Roma đoạn 7 câu 22 và 23, con người bề trong được dùng đồng nghĩa với chữ tâm trí được làm đẹp lòng bởi luật pháp của Đức Chúa Trời và chỉ muốn vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời vì tìm thấy tự mình bất lực. Con người bề trong là bản chất thật chuyển từ thân thể bằng xác thịt đến thân thể của sự sống lại. Và trong cả hai khía cạnh đó, con người bề trong cao hơn, bản chất chủ yếu hơn và có thể cứu chuộc hoặc được cứu chuộc bởi được tạo dựng nên cho Đức Chúa Trời và chống đối lại tội lỗi. Điểm thứ ba, sự liên hệ giữa con người bề trong và con người bề ngoài. Theo Phaolô, con người bề ngoài có khả năng phạm tội. Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Trong Roma đoạn 7 câu 24 và Roma đoạn 7 câu 26, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Đối với Phaolô, hai con người bề ngoài và bề trong luôn luôn tranh chiến với nhau. Trong mỗi người chúng ta, ai cũng muốn làm đẹp cho thân thể của mình. Chúng ta thường được huấn luyện và luyện tập để có thể cho chúng ta một thân thể khỏe mạnh, cường tráng. Chúng ta ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ để đối tượng thấy được con người bề ngoài của chúng ta. Con người bề ngoài dễ lôi cuốn và thu hút người khác. Nhưng khi phải hành xử và đối đầu với một nan đề hay một vấn đề trong cuộc sống, thì những con người bề ngoài đó đã làm cho một số người khác thất vọng khi nhìn thấy sự biểu lộ của họ từ bề trong. Phaolô đã nói con người bề ngoài càng ngày càng hư nát, nhưng con người bề trong càng đổi mới càng ngày càng thêm. Trong kinh nghiệm theo Chúa của tôi đã từng nhìn thấy nhiều con dân Chúa và các tôi tới Chúa khi tuổi cao tác lớn, dù rằng thân thể yếu đuối, tàn tật, bệnh hoạn, nhưng họ là những con người bề trong mạnh mẽ và đầy dẫy sức sống Đức Thánh Linh của Chúa. Tục ngữ Việt Nam có câu, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Con người đã nhìn thấy bề ngoài để đánh giá con người. Nhìn chiếc áo cà sa hay chiếc áo giấy, họ cho rằng mình làm được điều đó để hòa mình và đồng hóa với tập thể. Nhưng là con dân Chúa, chúng ta không làm giống như vậy. Bởi Phaolô đã dạy mỗi con dân Ngài đừng chăm những sự gì bên ngoài, nhưng hãy chăm những sự gì bên trong. Những sự bên ngoài là sự thấy được, còn sự bên trong là sự không thấy được. Sứ đồ Phaolô dạy dỗ mỗi chúng ta phải trang bị con người bề trong của chúng ta bằng giáp trụ của tín đồ, hay nói khác đi là vũ khí của tín đồ. Giáp trụ đó là gì? Đó là lẽ thật, lời Chúa, tin lành, bình an, đức tin, gươm của Đức Thánh Linh, và nhờ Đức Thánh Linh làm đủ mọi thứ, cầu nguyện và nài xin. Khi đối diện với những nan đề trong công việc của chúng ta và trong những mối tương giao của chúng ta, đôi khi khiến cho chúng ta nản lòng và bỏ cuộc. Vì vậy, Phaolô đã khuyên trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 16, vì vậy chớ ngã lòng. Bởi vì xã hội đã làm cho chúng ta ngã lòng vì những sự chống đối, vì những hoạn nạn, vì tất cả những điều xảy ra cho con người bề ngoài và bề trong của chúng ta. Nhưng Phaolô muốn cho mỗi chúng ta là con dân Chúa thấy được rằng tin lành là tin mừng và hy vọng. Con dân Chúa sống bằng sự hy vọng và bằng tin mừng. Vì vậy cho nên chúng ta không bao giờ ngã lòng. Phaolô muốn nói đến con người bề trong của chúng ta. Trong thế kỷ thứ 20 vừa qua, sự vô vọng của con người đã đạt đến cùng cực, vì vậy đã xuất hiện ra chủ nghĩa hiện sinh, đã sản sinh ra tác phẩm văn chương tứ danh của nhà văn Jean-Paul Sartre, Không Lối Thoát. Tại sao không lối thoát? Bởi vì họ cho rằng, đối với người trần gian, người không tin Chúa, họ không có một lối thoát để đưa họ ra tất cả những hoạn nạn, tất cả những đau khổ của xã hội con người. Con người bề ngoài luôn luôn muốn trở thành tốt đẹp đối với mọi người khác, thì chúng ta là những con dân Chúa, chúng ta cần phải nhìn thấy con người bề trong càng quan trọng hơn nhiều. Bởi vì vậy cho nên Phaolô bảo rằng chúng ta hãy đổi mới càng ngày càng thêm. Tôi muốn thưa với quý vị, con người bề trong mà Phaolô nói tại đây có ba phần: linh hồn, lòng và ý chí. Và chúng ta phải làm cho ba phần này mạnh mẽ, có sức sống từ nơi Chúa. Bởi vậy cho nên hãy yêu Chúa hết linh hồn, hết ý, hết lòng. Điều này thể hiện được chúng ta yêu Chúa Giêsu bằng tấm lòng, chúng ta yêu Chúa Giêsu bằng linh hồn của chúng ta, và chúng ta yêu Chúa bằng ý chí của chúng ta. Chúa Giêsu qua sự chết và sự sống lại của Ngài đã đem lại cho chúng ta một sự thay đổi con người bề trong. Tấm lòng là trung tâm của con người bên trong, và linh hồn là toàn thể bản chất với tình cảm, tư tưởng và ý muốn. Để rồi từ đó, bao nhiêu những điều này kết hợp lại đem đến cho chúng ta một toàn thể để chúng ta dâng tình yêu cho Chúa của chúng ta. Điểm thứ tư, tôi muốn cùng quý vị suy xét Phaolô đã nói gì về những phúc lợi từ những kinh nghiệm bên trong khi con người bề trong được Chúa thay đổi. Theo Ephesians đoạn 3 câu 16, khi chúng ta nhận được sức mạnh bên trong bởi Đức Thánh Linh, thì đời sống của con dân Chúa không bị mệt mỏi và đau đớn. Và đời sống con dân Chúa được làm mới lại trong mối tương giao với Chúa. Phaolô đã nhắc nhở cho chúng ta, những sự hoạn nạn, những sự đau đớn chỉ là tạm thời, nhưng chúng ta sẽ nhận được sự cao trọng vinh hiển đời đời khi chúng ta bước vào trong sự sống của Chúa Giêsu Christ. Sự sống của Chúa Giêsu Christ đã đem lại cho chúng ta sức mạnh để tạo từ sự yếu đuối của chúng ta bên trong trở thành một sự mạnh mẽ. Và những điều mà chúng ta sống hàng ngày khi chúng ta bám chặt vào lời của Chúa, khi chúng ta mang lấy giáp trụ của tín đồ, Chúa đã giữ chúng ta thấy được chúng ta là những con người cần phải thay đổi từ bên trong. Những con người đó phải là những con người sống bằng đời sống đức tin. Những con người đó phải là con người sống bằng đời sống của lời Chúa, bằng đời sống của sự cầu nguyện. Để kết luận, Phaolô khuyên con dân Ngài hãy chăm sự vật không thấy được. Đó chính là sự cứu rỗi của linh hồn. Đó chính là bản chất tốt đẹp từ bên trong mà lời Chúa sẽ đem lại cho con dân Ngài sự sống vĩnh cửu. Ông cho biết những gì thấy được là bề ngoài hay tạm thời, và qua điều đó, chúng ta thấy những gì không thấy được là vĩnh cửu. Lời Chúa Giêsu trong Mác đoạn 8 câu 35 có phán: vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống mình thì sẽ cứu. Chúa Giêsu muốn nhắc con dân Ngài cần phải làm con người bề trong càng ngày càng đổi mới qua chính sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ mà mỗi chúng ta đang tiếp nhận. Kính thưa quý vị, ước mong lời Chúa giúp đỡ mỗi đời sống của chúng ta thấy được con người bề trong, và càng ngày chúng ta càng làm cho con người bề trong của chúng ta đổi mới càng hơn, để chúng ta phục vụ Chúa, để chúng ta hầu việc Chúa, và để chúng ta cùng với những con dân Ngài làm cho hội thánh Chúa càng ngày càng phát triển và mạnh mẽ theo ý muốn của Ngài. Muốn thật hết lòng.
cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới. Xin cho con luôn luôn bao dung yêu thương người đời gian dối. Vì Chúa đã chết cho tội con rồi, vì Chúa đã thương tha tội con. Tình Chúa u ấp tâm hồn con hoài, cho dù thời gian trôi theo năm tháng. Ngài ơi, xin nghe đây câu hát tri ân Ngài. Tình thương bao la thay như trời biển khơi. Ngài ơi, tin con đi, con yêu mến Ngài. Tình con tuy vội vã nhưng chân thành thiết tha. Dại khờ thơ ấu, xin cho con luôn luôn ghi sâu tâm tư tình Ngài yêu dấu. Tình đó rơi ấm tâm hồn con nhiều, tình đó dẫn lối cho đời con. Tình đó vẫn sống trong lòng con hoài, cho dù thời gian trôi theo năm tháng. Ngài ơi,
quý vị đang theo dõi chương trình Phát thanh Tin lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, vào khoảng đầu thập niên năm 1970, người ta tìm thấy một người lính Nhật đã trốn trong hang hơn 28 năm vì người lính này tưởng rằng Thế chiến thứ hai vẫn còn tiếp diễn. Trong khi thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, chiến tranh đã chấm dứt, nước Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có sự quan hệ tốt đẹp với nhau, nhưng người lính Nhật tên Sokoi Yokoi vì sợ hãi và nghi ngờ nên vẫn trốn trong hang trên đảo Guam, sống cực khổ, ăn thú vật và trái cây trong suốt 28 năm. Mọi việc đã thay đổi, nhưng ông Sokoi vẫn sống trong sự sợ hãi, lầm than. Chúa Giêsu đã đắc thắng tử thần, Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta hy vọng sống và cho chúng ta nối lại mối tương giao mật thiết với Thượng Đế. Chúng ta không còn phải sống trong sự sợ hãi và cách xa nguồn phước hạnh tâm linh. Nếu quý vị muốn bước ra khỏi hang tối của cuộc đời mình ngay giờ phút này, để cuộc sống có ý nghĩa và để nhận được sự sống vĩnh cửu, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con, để con có được một cuộc sống mới và sung mãn ở trong Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Tháng năm dài chìm trong tăm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng buồn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tin Chúa thiết tha khuyên con ấy về đây, đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi. Thập tự xưa Ngài tuôn huyết ra, niềm tin này đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời, hãy mau về bên chân Chúa. Đấng yêu thương tha thiết đợi mong, hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Chìm trong tăm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng buồn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tin Chúa thiết tha khuyên con hãy về đây, đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu.
Email address pttinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Theo ý riêng mình, đến một ngày lòng nghe tin Chúa thiết tha khuyên con hãy về đây, đến bên ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu. yêu Chúa chết thay tôi. Thập tự xưa Ngài tuôn huyết ra, niềm tin này đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời, hãy mau về bên chân Chúa, đấng yêu thương tha thiết đợi mong. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên.